Em có ý kiến gì nữa xin thêm, xin cứ góp lời.
Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, đây có câu là Bồ Tát được ý sanh thân đi ở tùy tâm không còn ngăn ngại. Con kính bạch thầy, là Bồ Tát được ý sanh thân đây là đang nói cái người phá tưởng ấm hay là Bồ Tát thiệt ạ bạch thầy?
Đây là cái Bồ Tát này đang tu đây.
Phá tưởng ấm và đã được ý sanh thân rồi con bạch thầy.
Đấy, phá được cái thọ ấm thì liền được ý sanh thân, bởi vì không bị vướng mắc vào cái thân nữa, cho nên là tha hồ muốn đi đâu cũng được. Phá cái thọ ấm là được ý sanh thân, mình lãnh thọ cái đất nước gió lửa làm da thịt của mình, cho nên mình bị vướng mắc. Còn bây giờ các ngài không lãnh thọ nữa, phá xong cái thọ ấm là các ngài rời cái thân, tha hồ đi đâu cũng được.
Con kính bạch thầy, con nhớ là cái lúc mà thầy giảng Pháp Hoa là cái phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự mà ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến, rồi phẩm Diệu Âm và phẩm Quán Thế Âm, ba phẩm đó là được ba ý sanh thân của Bồ Tát thật sự. Vậy là ý sanh thân của các vị này với ý sanh thân của Bồ Tát nó khác nhau chỗ nào không bạch thầy?
Thì đấy, ở trong Pháp Hoa thì tỏ giảng lấy ba cái phẩm Diệu Âm, Quán Thế Âm mới lệ
Diệu Vương Bồ Tát Bổn Sự mà ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến được đấy ạ.
Thì gọi là ý sanh thân, đấy là chứng quả thánh. Thì đây cũng thế, cho nên đây nói là phàm thân mà tiến lên trải qua 60 thánh vị.
Mà các vị này mà tu nơ mơ là vẫn bị đọa mà con kính bạch
lão. Tại sao lại bảo các ngài tơ mơ, các ngài phá được cái sắc ấm rồi, bây giờ phá được cái thọ ấm rồi đâu có phải thường.
Con bạch thầy, trong khi mà phá tưởng
đọa thì cứ lên đến tận ngôi cao mà lầm vẫn bị đọa.
Bây giờ em niệm Phật mà tu pháp môn niệm Phật mà phá xong thọ ấm rồi, dạ thì em có được cái ý sanh thân không ạ?
Thế cứ phá được thọ ấm thì được ý sanh thân. Quan hệ ở cái đừng lãnh thọ.
Mô Phật, con kính bạch tên thầy, chứ cô hỏi sai ý của con là dạ. Thì con muốn hỏi á, là ví dụ như người ta tu thiền, người ta phá được thọ ấm là người ta được ý sanh thân, nhưng mà người ta cầu về tình độ thì có được không con kính bạch tên thầy?
Tịnh độ sao?
Dạ, người ta phá có được vãng sanh về đó không ạ?
Thì dĩ nhiên là nếu người ta có cái tâm, người ta hướng về tịnh độ, người ta phát nguyện, thì theo như trong cái sách các tổ dạy, những người nào mà có cái nguyện cầu vãng sanh mà niệm Phật Di Đà thì sẽ được vãng sanh.
Vậy như vậy á, ví dụ như con đi thì cái thân này con xả ra thì cái thân này nó chết rồi, con về tịnh độ ngay hồi đó hả thầy?
Đó, nếu mà cô đủ nhân đủ duyên. Đủ nhân nghĩa là cô có cái tâm thanh tịnh, mà đủ duyên là cô có duyên với Đức Di Đà. Nhân duyên đầy đủ thì cô về cõi Phật Di Đà được. Như mình phàm phu mình cầu vãng sanh còn được, huống chi là những vị người ta đã tu được đến đây rồi, cầu về cõi Phật mà lại không được.
Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, ý của An Ninh muốn hỏi là ví dụ như là phá xong thọ ấm thì được ý sanh thân, mà bây giờ đang tu thiền phá xong được thọ ấm được ý sanh thân thì vị này có khả năng là tự ý được sanh cực lạc, nghĩa là bây giờ mình thích sanh sang thì mình sanh sang có được không ạ?
Nhưng mà phải đủ nhân đủ duyên thì mới về, mới đến cái chỗ đó. Nhân là mình phải đủ cái sức thanh tịnh, mà duyên ấy là mình phải có duyên với Phật Di Đà. Làm gì thì cũng phải đủ nhân duyên nó mới thành. Cũng như bây giờ cô thích ăn ổi thì cô phải dầm cây ổi cô mới có quả ổi cô ăn, chứ không phải cô cứ thích ăn ổi là bây giờ có ổi nó úm ba la nó ra cho cô ăn.
Con kính bạch thầy, như vậy là vị này phá được thọ ấm có ý sanh thân, nhưng nếu như không niệm Phật không vãng sanh thì cũng quyết định không sanh.
Đã đầy rồi, nếu không niệm Phật không cầu vãng sanh thì dĩ nhiên là không được.
Dạ mô Phật.
Làm gì cũng phải có nhân có duyên. Dĩ nhiên là đã phá xong được sắc ấm và thọ ấm thì cái nghiệp nó đã nhẹ vô cùng rồi, cho nên cô cầu cô đi nó chóng hơn chúng tôi.
Và thầy, vậy thì cái ý sanh thân này là người ta muốn sanh chỗ nào tùy ý, và người ta chỉ sanh các chỗ khác thôi, chứ còn mà cái tịnh độ không cầu là không
đâu cũng đâu. Thế các chỗ khác cô cũng phải có nhân có duyên của tới. Cô về cõi uế độ này cô cũng phải là cái tâm nhơ uế, rồi cô có duyên với cái cõi này, cô mới về cõi này. Ở đâu cũng thế.
A Nan, thiện nam tử thọ ấm hư diệu không mắc tà lợ, viên định phát minh trong tam ma đề, ưa thích viên minh thúc dục tinh tư tham cầu thiện xảo.
Thích viên minh là chính mình ưa thích cái tánh viên minh của mình, cái tâm ưa thích cái việc mình đang tu viên minh. Đây là quan hệ cái chỗ thúc dục tinh tư tham cầu thiện xảo. Mình ưa thích cái sự tu hành của mình, cho nên thúc dục cái tâm, cứ muốn để có khéo thiện xảo, tức là khéo. Khéo đây là muốn giảng kinh thuyết pháp, muốn có cái tài để mà đem cái pháp môn này mà giáo hóa cho mọi người. Nghĩa là có cái tâm mong ước cái đó. Cho nên ở đây toàn là những cái tâm Bồ Tát, những cái tâm lành mà bị cái bọn ma nó dựa vào để nó phá. Đấy, thì bây giờ cái vị này bởi vì ưa thích cái pháp môn tu của mình, cái pháp môn viên minh, trở về cái chân tánh viên minh là cái hay lắm. Thế cho nên cái ưa thích ấy nó mới thúc giục cái tâm để mong mà làm thế nào cho mình có cái tài, cái khéo, cái giảng kinh thuyết pháp để giáo hóa cho mọi người, người ta vào được cái pháp môn này. Đó là cái tâm địa của cái người tu. Thế bây giờ làm sao? Trong cái tâm của mình có một cái động niệm mong ước, thế là đấy, cái đó gọi là cái dịp để cho ma nó phá. Nhưng nó không vào, bởi vì mình phá xong cái thọ ấm rồi, mình không có lãnh thọ cành ngoài, cho nên ma nó không vào được tim gan mình, thì nó gá vào người khác, nó khiến cho cái người khác này nói kinh nói pháp tiếp. Người này tức là chính cái người bị gá đó, chính cái người này là cái người bị ma nó gá vào đó. Tự mình không biết, không biết là ma nó gá, tự cho là ồ mình khai pháp được trí tuệ. Chính cái người bị ma gá không biết. Thì tưởng là mình bây giờ bỗng nhiên mình thuyết pháp được, cho là mình đã được vô thượng niết bàn. Thế cái người bị ma gá đó, nó mới đến cái chỗ cái ông tu hành này đang cầu thiện xảo, nó trải tòa, nó thuyết pháp. Thế rồi sao? Đưa dần vào cái đường bậy. Tiếp.
Ma ưa nói may rủi, Như Lai ra đời chỗ mổ, kiếp họa đao binh để khủng bố.
Cái tài, cái giỏi, để cho người ta, để cho người ta tin.
Rồi nói là Quan Âm ra đời, rồi Phật Thích Ca ra đời ở chỗ này chỗ kia.
Đó. Bậy, cho nên nhà nước người ta truy tố, người ta bỏ tù. Không giác ngộ, nghĩa là tưởng là thế là Phật, là Bồ Tát thật. Thế rồi làm bậy theo bọn ma này lại. Đây là cái ông đây, tức là ông A Nan, mà là nói nếu mà mình tu như cái người này, cái người tu nữa mà không tỉnh ra, đã làm bậy mà lại còn cho là mình chứng thánh, cho nên đọa vô giám ngục.
Kính bạch thầy, vậy thì cái người tu mà nghe đọa vô giám ngục, còn cái người mà bị ma gá đó, bị ma nó nhập vào, nó gá vào, người đó có đọa?
Đệ tử cùng thầy đều xa pháp luật. Đệ tử là cái người tu đó, thầy là cái người mà ma nó gá. Cả hai đều vào pháp luật. Nhà nước có bỏ tù.
Ưa thích du lịch
cho tư tưởng bay đi, tham cầu sự từng trải.
Thế nghĩa là gì? Đấy, sự từng trải tức là kinh nghiệm, mắt thấy, tai nghe các sự thật. Đang tu mà khởi cái tâm như thế thì tức là cái tâm này, chính tâm mình đã là ma rồi. Cho nên ma, nhưng mà ma nó được dịp, nghĩa là cái tâm của mình ưa thích cái chuyện đi chơi. Thế rồi sao? Họ truyền cái tâm của mình từ từ, khiến cho đi đến cái khi quá tin họ rồi là theo họ về đường tà. Đức Quán Thế Âm chỗ này, Đức Di Lặc chỗ kia. Thôi thì đã đành những chuyện nhà ma biết thế nào cho cùng. Nhưng mà nó quấy rối cái người tu, rồi đến khi nó chán bỏ đấy, thì lúc bây giờ không có cái lực của ma nữa, thì những người ở bên ngoài người ta mới thấy cái những cái bậy bạ là người ta mới chỉ. Có nói cái số 3.
A Nan, thiện nam tử, thọ ấm hư diệu, không mắc tà lự, viên định phát minh, trong tam ma đề tham cầu khế hợp,
mong cầu được cái sự cảm ứng. Như là chúng ta cầu thấy Phật Di Đà, cầu trông thấy hoa sen, mong cầu khế hợp, vì có cái tâm ước mong như vậy cho nên ma nó được gì. Nhưng mà cái người này đã phá xong thọ ấm rồi, nó không nhập được vào cái người này, thì nó nhập vào người khác để nó đến nó chuyển cái chỗ chi kiến của mình, mà nó đưa dần, nó trổ tài, những cái khéo, những cái tài mình ưa thích về mặt nào thì nó hiện những cái tài về cái mặt ấy, để nó lung lay cái tâm mình, rồi nó chuyển dần mình đi về đường ma tà. Cho nên tu hành mà đến nỗi đọa về địa ngục vô gián. Có nói cái số 4.
Nam tử, thọ ấm hư diệu, không mắc tà lự, viên định phát minh, trong tam ma đề khởi tâm ưa biết, cõi góp vạn vật.
Cái vị thiện nam tử này đã phá xong cái thọ ấm, viên định đã phát minh. Nhưng mà trong cái lúc tu chánh định khởi cái tâm ưa biết cõi gốc vạn vật, vận cái trí tuệ để biện biệt phân tách các thứ chuyển hóa từ đầu đến đuôi, từ thủy đến chung. Tức là đây cái vị này có cái tâm khoa học, có cái tâm khoa học muốn phân tách hiểu biết rõ sự vật này, muốn biết cõi gốc vạn vật, vận cái trí tuệ để biện biệt, để phân tách tất cả những sự chuyển hóa. Người ta nghiên cứu về cái cây, người ta nghiên cứu về con người, người ta nghiên cứu về nước, nó biến hóa thành mây, mây thành nước, nước lại thành mây. Đấy, đây là cái tâm khoa học ưa biết biện biệt phân tách sự vật để tìm cái sự thật. Thế thì trong cái lúc đang tu mà lại muốn có cái tâm về khoa học, về phân tách, về hiểu biết về vạn vật, thế cho nên ma nó được dịp để cái tâm không có chuyên về, trong cái lúc chuyên tu lại có cái chỗ nhớ nghĩ về cái việc học vấn ở bên ngoài. Thế cho nên ma nó được dịp, nó được dịp đây, nó không có nhập được vào tim người này, vì người này đã hết cái thọ rồi, không lãnh thọ cảnh ngoài nữa, cho nên nó nhập vào người khác để nó đến nó tìm cách khiến cho cái người này tin phục, cho là Phật là Bồ Tát. Thế là từ từ nó chuyển cái tâm tu hành của người này thành trở về cái đời sống phàm phu. Tiếp cái số 5.
Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. A Nan, thiện nam tử, thọ ấm hư diệu, không mắc tà lự, viên định phát minh, trong tam ma đề, khởi tâm ưa biết trước các việc, chín xét cùng khắc, tham cầu, thầm cảm.
Thì cái vị thiện nam tử này, thọ ấm đã hư diệu, cho nên không có còn tà lự nữa, viên định đã phát minh. Nhưng ở trong cái lúc chuyên tu chánh định ấy thì khởi cái tâm muốn biết trước các việc. Đấy. Cũng như mình biết trước đến sang năm có lụt, hay là đến sang năm có trong nước sẽ xảy ra chuyện gì, hay ở trên thế giới sẽ có chuyện gì. Đấy. Những các trong cái lúc mà đang tu khởi cái tâm muốn biết trước các việc, chín xét cùng khắp, tham cầu thầm cảm, mong rằng Đức Quán Thế Âm Ngài giáng, Ngài dạy cho cái việc này việc kia. Thế là cái vị này khởi cái tâm muốn biết các việc mà người thế gian không biết nè, muốn biết các việc, tham cầu thầm cảm, mong rằng mình tu mình cảm được đến chư Phật Bồ Tát, các ngài chỉ dạy cho, khiến cho mình biết trước được những các tai nạn sẽ xảy ra cho thế giới, cho gia đình, cho bản thân, các việc. Thế thì vì có cái tâm đang chuyên tu mà khởi cái tâm muốn biết trước như vậy, muốn có cái tài biết thầm cảm đến Phật Bồ Tát để mình biết những các việc. Thế cho nên đây ma nó mới hiện, nó không nhập được tâm vào tâm vị này, nhưng mà nó nhập vào người khác, nó đến nó trình bày những cái tài cái khéo của nó này, những cái tài giỏi của nó, khiến cho đang ưa thích, đang mong cầu cái đó, thì bây giờ nó hiện đến, nó trình bày những các cái tài giỏi này, thế là mình mắc, thì tin cho nó, cho là Phật là Bồ Tát thật, thế là từ từ nó truyền cái tu hành của mình. Còn nói cái số 6.
A Nan, thiện nam tử, thọ ấm hư diệu, không mắc tà lự, viên định phát minh, trong tam ma đề, siêng năng khắc khổ, thích chỗ thầm vắng, tham cầu yên lạc.
Tam ma đề, siêng năng khắc khổ, thích chỗ thầm vắng, mà tham cầu cái yên lặng. Cái vị này người ta tu 1 thì ngày tu 10, siêng năng khắc khổ, ưa thích cái sự vắng vẻ để an tĩnh tu hành. Thế mà nó, bởi vì mình có cái ưa thích đặc biệt như thế, thật ra người tu thì ai mà chẳng ưa sự an tĩnh nè. Thế cho nên chúng ta phải cẩn thận, hễ thấy cái gì lạ đừng có vội vàng cho là Phật là thật, mà cứ an định lo cái tu của mình đi. Đây nó theo tất cả những loại ma về tường ấm này đấy, nó ám vào người khác, nó đến nó trổ tài, nó thuyết pháp, nó hiện những thần thông, những tài giỏi, để mình lầm tưởng là Bồ Tát, mình tin theo nó, ấy thế là thôi hỏng. Con nói cái số 7.
A Nan, thiện nam tử, thọ ấm hư diệu, không mắc tà lự, viên định phát minh, trong tam ma đề, khởi tâm muốn biết túc mạng.
Đây là cái vị tu hành trong tam ma đề, khởi tâm muốn biết túc mạng, tức là muốn biết những chuyện về kiếp trước. Con nói tiếp cho tạm.
A Nan, thiện nam tử, thọ ấm hư diệu, không mắc tà lự, viên định phát minh,
Trong tam ma đề khởi tâm ưa thần thông biến hóa.
Ưa thần thông. Trong cái lúc tu hành mong ước mình có thần thông, cho nên ma nó được dịp nó đến nó phá. Con nói tiếp cái số 9.
Thiện nam tử thọ ấm hư diệu, không mắt tà lự, viên định phát minh. Trong tam ma đề khởi tâm ưa nghiên cứu tánh không thâm diệu.
Đề khởi cái tâm ưa nghiên cứu tánh không thâm diệu, tức là cái vị này học Bát Nhã, trong cái lúc tu khởi cái tâm muốn đi sâu vào cái trí tuệ Bát Nhã để nhận được cái tánh không. Thế là có cái chỗ cái tâm ước mong mong cầu, cho nên ma nó biết cái chỗ mình ước ưa thích, như vậy là không an định vào cái tánh Phật của mình mà vẫn còn cứ khởi cái tâm ước mong. Thế cho nên mà đây cái vị này mong học nghiên cứu sâu về trí tuệ Bát Nhã, cho nên ma nó tìm cách để nó phá. Con nói tiếp cái số 10.
Dạ, Phật Phật cảm ơn thầy, con xin đọc tiếp. A nan, thiện nam tử thọ ấm hư diệu, không mắc tà lự, viên định phát minh. Trong tam ma đề tâm cầu sống lâu, muốn thoát phần đoạn sanh tử để được biến dịch sanh tử cho là thường trụ.
Tâm muốn cầu sống lâu, muốn thọ tu tam ma đề để thoát cái phận đoạn sanh tử, để mà vào cái biến dịch sanh tử. Cái phận đoạn sanh tử tức là như chúng mình có cái thân trong cái sanh ra rồi lại chết đi, cho nên người này người ta muốn thoát cái luân hồi sanh tử. Thoát cái luân hồi sanh tử thì tức là còn cái thức ấm là biến dịch sanh tử, cho là niết bàn, cho là thường trụ. Cái người này người ta chỉ cầu thoát cái luân hồi sanh tử, chứ người ta chưa biết đến thoát cái thức ấm. Thế thì vì ma, bởi vì có cái tâm mong cầu, thế là ma họ được gì? Con đọc tiếp. A nan.
A nan, thời mạt pháp, mười thứ ma này xuất ra tu hành trong đạo Phật.
Chúng ta đây Đức Phật nói trong đời mạt pháp, mười cái thứ ma về tưởng ấm này xuất, chính cái bọn ma quỷ này nó xuất ra tu hành ở trong đạo Phật này, hoặc nó gá vào người khác, hoặc chính nó là cái thân của ma, nó đầu thai vào để nó phá đạo Phật. Thì những cái người này hay có cái thói cứ tự xưng mình là thánh, tự xưng mình đã thành đạo này, để mà dụ dỗ thiên hạ đưa họ về những cái chuyện đường tà. Cho nên đây Phật khuyên ông A Nan và tất cả các Phật tử, những ai đã học kinh Lăng Nghiêm nên đem kinh Lăng Nghiêm và truyền bá để giải cứu những cái nạn ma tà này. Này A Nan, mười cảnh như thế đều là tưởng ấm và tâm công dụng giao xem. Trong cái lúc tâm công dụng tức là cái tâm tu hành, thế thì cái mê, cái vọng tưởng của mình nó vẫn còn, cho nên rằng trong cái lúc tu hành cái vọng tưởng, trước hết cái vọng tưởng nó khiến cho mình, chính mình bị mê muội, rồi lại ma ở bên ngoài nó dựa vào những cái vọng tưởng của mình để nó chuyển hóa cái tâm mình. Thế chúng nó, bọn ma nó phụ giúp khiến cho mình có những cái tài giỏi, những cái khéo léo gì đó. thì mình ngu mê, mình tự xưng là mình chứng thành, thành phạm cái tội đại vọng ngữ. Cho nên cẩn thận, hoặc thấy mình có những cái tài giỏi, đừng cậy mình kiêu mạn. Mà thấy những cái người tài giỏi ở chung quanh mình, chớ có vội tin. Đấy, sau khi ta diệt độ, ông truyền lại những lời nói của Như Lai để cảnh giác những người tu hành. Đấy, đừng để cho cái bọn ma tà này nó có dịp nó quấy rối. Nên thành thật bảo nhau, nhắc nhở nhau, khuyên can nhau, cẩn thận đề phòng. Mỗi khi thấy những bạn của mình có những cái gì khác lạ, mình nên thành thật bảo ngay để khuyên can đừng có những cái bệnh, để cho bọn ma nó đừng có gì. Như thế giữ gìn che chở người tu hành, để cái con đường tu đỡ những chuyện ma tà. Đây là bởi vì cái tưởng ấm của chúng mình nó chính là cái gốc phiền não.
Em xin thắc mắc ạ.
Xin cứ nói.
Kính thưa thầy, có chị em xin thưa là ở trong phần tưởng ấm á, có nói là Như Lai ra đời chỗ mổ rồi độ tên mổ trong đời mổ, thì chữ mổ nghĩa là sao ạ?
Nghĩa là cái người ấy, có khi thì nó nói là đấy là Đức Quán Thế Âm, hay là nó nói là Đức Đại Thế Chí, hay là Đức Di Đà. Đấy, thì đấy là dùng một cái chữ mổ để thay cho những các cái tên, cũng như mình bây giờ gọi là cô A bà B.
Ra đời chỗ mổ nghĩa là Như Lai ra đời
ở cái tỉnh ấy, ở cái nơi ấy,
thì chữ mổ nghĩa là ấy à.
Cái chữ mổ đó coi như mình bây giờ mình bảo là ở bên xứ A xứ B, dùng cái ngày xưa thì dùng chữ mổ, mình bây giờ dùng chữ A B chữ B.
Cô Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con thỉnh thầy rửa trang 351. Phần này đã phá xong thọ ấm trên trong tam ma đề ưa thích du lịch. Con kính bạch thầy là cái ưa thích du lịch của vị này á, là vị này đã phá xong sắc và thọ, thì cái ưa thích du lịch của vị này là giống như chúng con thích đi Đà Lạt, Sài Gòn, hay là chỉ là cái chủng tử thôi chứ không phải thích như tụi con, bạch thầy?
Thì dĩ nhiên trong ta, trong tâm nó khởi lên cái ưa thích, khởi là khởi, nhưng mà khởi trong tâm có trong tâm đang tu mà bây giờ cái tâm nó lại động, nó lại nhớ đến cái chuyện đi du lịch, cái tâm của mình thôi chứ không phải nói ra ngoài.
Dạ mô Phật, con thỉnh thầy sở cho con.
Cho nên ưa thích cái sự du lịch.
Cái ưa thích của vị này có giống tụi con không, kính bạch thầy? Tụi con thì chưa phá sắc thọ mà vị này thì phá rồi, thì cái thích đó có giống như chúng con không, bạch thầy?
Thì đã đáng, thì trong cái tâm ưa thích muốn đi Đà Lạt, muốn đi Sài Gòn, muốn đi ra Bắc, muốn đi cho nó biết, tham cầu sự tình trải.
Con thỉnh thầy rửa trang 359.
Cuối cái số 10.
Dạ. Ma khiến những bọn như giá phân trà, tỷ xá đồng tử của tứ thiên vương đến ăn tinh khí người tu hành mau nợ ích hư minh của mình. Con kính bạch thầy, nợ ích hư minh của mình
có mấy cái ông giá phân trà, tỷ xá đồng tử này.
Cái hư minh là sao, con kính bạch thầy?
Bởi vì thầy cũng không có học, không có đọc những cái loại sách này, không có biết.
Dạ, mô Phật.
Nhưng mà theo như ở đây thì tức là mấy ông tu hành, tu hành mà mong hút cái tinh khí của người khác để lợi ích cho mình. Nó vẫn thế, nó hy vọng nó lấy cái tinh khí của những người tu để lợi ích cho nó được sức khỏe.
Như vậy thì những vị mà tu về thiền định này á, người ta phá xong sắc với thọ rồi, còn có cái tưởng thôi thì ma nó mới gán người khác. Còn như chúng con cũng ngồi tưởng thích đi ra Bắc, ra nơi này nơi kia, chưa có phá sắc thọ.
Chúng mình thì đủ thứ, chính mình là ma rồi cho nên nó lôi mình đi dễ lắm.
Nó đâu có cần gái người khác đâu phải không bà thầy?
Hả?
Nó đâu có cần gái người khác tới
thì
chuyện
bởi vì mình
đâu.
Còn thọ ấm thì nó nhập luôn vào tim mình, nó nói chuyện ngay thẳng với mình ở gọn.
Con thưa, ma với quỷ khác nhau ở chỗ nào vậy thầy?
Hình nghĩa ma thì tham nặng về cái lòng tham, mà quỷ thì nặng về cái việc sát sanh. Cả ma lẫn quỷ đều là vọng tưởng.
Tuổi già thành ma với tuổi già thành quỷ thì cái nào nó
thì đấy thì họ nghĩa là chung quy ba cái độc tham sân si.
Nghĩa là ai mà nặng về cái tham thì tuổi già sẽ thành ma.
Mà nặng về tham thì nghĩ thành ma, và nặng về sát thì thành quỷ.
Còn đến khi nào thì thành tinh ạ? Thành yêu tinh đó là thầy.
Tinh thì thuộc về tà, về tham, tham tiền, tham bạc, đó những cái quỷ quái.
Phật, con kính bạch thầy, con thỉnh thầy dở ra trang 360 cho con hỏi một câu ạ. Dạ, mô Phật, con kính bạch thầy, ở trang 360 có nói là khúc cuối Phật có nói nhà A Nan là A Nan đời mạt pháp, 10 thứ ma này xuất gia tu hành trong đạo Phật, hoặc giá thân người, hoặc tự hiện hình, tự xưng đã thành chánh giác, thầy trò danh dục truyền nhau, ít thì 9 đời, nhiều đến 100 đời, khiến các người tu hành chân chánh thành ma quyến thuộc, nạn chung là ma dân, mất chánh biến tri, đọa vô giá ngục. Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, thì con nghĩ ở trong chùa thì lúc nào cũng có vị hộ pháp hết, với lại khi ba mà nó xuất gia nó tu thì nó cũng tụng kinh trì chú, thì các vị thần kim cang rồi về thì nó không có đuổi ma này đi được hay sao mà nó vẫn làm người tu được ạ?
Thì đã đành có Thiên Long Bát Bộ, nếu không có thì làm sao có người tu được. Thế nhưng mà chính ma là nó vào cái chỗ tu để nó phá. Cho nên là muốn biết ở đâu có ma thì cứ vào chùa. Tại vì cái chỗ có vàng có bạc thì kẻ cướp nó mới đến, chứ còn nếu cái chỗ nghèo hèn rồi thì kẻ cướp nó vào làm gì. Chính cái chỗ tu hành ma nó mới cần đến để nó phá. Phật nói rõ cho biết như thế để cho những ai tu hành phải đề phòng, đừng vội tin, đừng phải sáng suốt thấy mình rõ, đừng tin cái vọng tâm của mình, và cũng đừng tin những các người ở chung quanh vọng.
Tính mà thầy, như ma nó vô nó ở trong chùa vậy, các vị hộ pháp có ngày có đuổi nó đi được không ạ?
Chắc là các vị hộ pháp cũng đuổi. Thì bây giờ mình cứ xét nhờ thế gian của mình, công an vẫn có đấy, mà cũng vẫn có các kẻ cướp. Thế thì bởi vì có kẻ cướp cho nên mới phải có công an, thì cũng vẫn có.
Kính bạch thầy, con thỉnh thầy giảng ra trang 358. Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, ở trang 358 cái phần chú thích số 1, con thỉnh thầy giảng giùm con ạ.
Mặt trời bình thường tỏa những tia hồng ngoại xuống khắp nơi để nuôi sống muôn loài. Cái câu này con hiểu rồi. Đấy. Bình thường mặt trời vẫn tỏa cái, vẫn có cái chất bổ để nuôi dưỡng muôn loài. Thế khi có nhật thực, nguyệt thực thì những cái tia này không tản đi mà nó rơi vào một chỗ. Thế thì có các loài, hoặc là loài lân, loài phụng, con quy là con rùa, con hạc. Đấy. Với cái loại cỏ người ta vẫn làm thuốc, gọi là cỏ linh chi. Thế những cái loài này với cái loại cỏ này nó gặp được những cái tia này, những việc dịp này thì nó sống cả ngàn vạn năm. Bởi vì những cái bao nhiêu chất bổ của mặt trời tỏa ra nuôi khắp muôn loài, mà bây giờ gom lại một chỗ này, thì hành nó nhiều, cái chất bổ nó nhiều lắm. Cho nên loài vật hay là cây cỏ mà gặp được những cái chất bổ này thì dĩ nhiên là nó sống lâu, nó khỏe mạnh, nó sống lâu. Cái đây mới nói là trong bài này, đây là tinh khí nhật thực nguyệt thực, khiến cho những con lân, con phụng, con quy, con hạc, nó cả ngàn vạn năm nó không chết, nó sống lâu lắm. Thế là nó thành con yêu tinh, tuổi già nó thành ma, nó quấy rối người ta.
Kính bạch thầy, cho con hỏi trang 360. Kính bạch thầy, là đó, câu đầu có câu là ma hiện thân gái đẹp đưa người tu vào việc dâm dục, khiến cho chưa đầy một năm gan não đã khô kiệt. Thì con, thầy có nghĩ là mắt con thấy cái cô gái đẹp thì con có thọ vui, con mới tưởng thì con mới có cái hành này, mà sau đây người ta đã phá xong thọ ấm rồi mà còn thấy đẹp rồi còn nặng. Nãy con hỏi là không có thọ ấm mà sao lại có tưởng ấm rồi thầy?
Đấy, bây giờ bởi vì còn cái tưởng, còn cái tưởng cho nên nó còn chuyển động cái tâm. Cái đến hết cái tưởng ấy, thì mới hết cái chuyện ma.
Ý em muốn thưa là mình có tưởng là nhờ mình có thọ cho nên mới sanh ra cái tưởng. Bây giờ thọ ấm đã phá xong rồi,
nhưng mà cái tưởng ấm chưa phá. Mình có năm thứ ngũ ấm thì không. Bây giờ mới xong được cái sắc ấm, cái thọ ấm, mà bây giờ còn cái tưởng. Tưởng đây chính là cái chủ chốt mà ma nó xoay mình.
Hết thọ rồi mình không còn xúc, sáu căn không xúc có sáu trần nữa,
nhưng mà còn tưởng ấm. Cái đấy nó còn đang, còn là đang ở trong cái tưởng. Cho nên chính cái tư tưởng nó chuyển động mình.
Như vậy có nghĩa là bạch thầy, vậy thì nếu mà bây giờ mình thọ mà mình không tưởng thì mình cũng chẳng làm hành cái gì hết phải không ạ? Cũng không hành ấm ạ.
Thì thọ là một việc, mà tưởng là một việc. Ở đây năm thứ vọng tưởng, năm cái lớp vô minh. Thì thọ, mình thọ thì mình nhận nó vào tim mình. Còn đằng này mình hết thọ rồi, mình không mà nhận nó vào tim mình, nhưng mà cái tư tưởng của mình nó chuyển động. Thì chính cái tư tưởng của mình nó đưa mình đi làm những các cái việc bậy.
Kính bạch trên thời là hết thọ thì cái vị này đã không còn chấp ngã trong, không chấp ngã mà ngoài, không chấp sáu trần nữa, không lãnh thọ mà kính bạch thầy, mà sao vẫn bị chuyển?
Bởi vì con tưởng, con tư tưởng đấy, cái tâm của mình nó có những các cái tác động. Bao giờ có hết tưởng thì lúc bây giờ có hết chuyện ma.
Nghĩa là cái thọ nó thô hơn, còn cái tưởng nó vi tế hơn hay sao?
Cái tâm của mình nó có cái công năng. Cái thọ là một việc, mà tưởng là một việc, nó có cái công năng. Mà chính cái tưởng nó là cái chuyển động.
Con kính bạch thầy, ở cái vị tu mà phá được thọ ấm rồi thì cái vị này đã không còn như chim thoát khỏi lòng, nghĩa là không còn ở trong cái thân mình nữa, có thể được tùy ý sinh thân. Rồi các vị này cũng thấy những người ở ngoài thì cũng không còn thấy người ta là thật là người nữa, thì làm sao mà bị cái người kia dẫn đi được ạ?
Thưa rằng người ta còn cái tưởng ấm là còn cái ngu mê, cho nên còn đọa lạc.
Vậy nếu bây giờ chúng con phá sắc phá thọ thấy nó khó quá, bây giờ mình dừng hết vọng tưởng lại, coi như mình dứt cái vọng tưởng ấm trước.
Thì cô dừng được vọng tưởng thì tức là cô hàng phục được cái vọng tưởng rồi, chứ khỏi bán. Mà đây là cô còn đang bị cái vọng tưởng nó chuyển, đang nói về còn đang ở trong cái tưởng ấm.
Vậy bây giờ mình chỉ cần dứt hết những vọng tưởng mình là tự nhiên sắc thọ tưởng nó tan hết.
Đấy,
một lúc
xin cô tu rồi cô hàng phục lên cho cái tưởng ấm nó tan đi là hết chuyện, gọi phải nó bàn. Thỉnh chị em tập tiếp cái hành ấm. này A Nan.
Nguyện tham tự tu tham ma đề thường thâm giả.
Phật đã nói này A Nan, mười thứ nhận hiểu điên cuồng trong thiền na đều do hành ấm và tâm công dụng giao xem. Thế thì chúng đấy mười cái thứ mà chúng ta vừa đọc đó, Phật gọi là mười thứ nhận hiểu điên cuồng trong thiền na đều do hành ấm và tâm công dụng giao xem. Cái tâm công dụng là cái tâm tu hành, trong cái lúc hết lòng để tu, cầu giải cái mê để cầu tỉnh ngộ, nhưng mà hãy còn ở trong cái hành ấm. Như thế là hãy còn hai cái lớp mê, là hành ấm và thức ấm nữa. Thế cho nên cái tâm các vị cứ y theo cái cảnh nó còn ở trong mê mà khởi lên mười cái thứ đó, cho nên thành ngoại đạo. Vậy thì chúng mình chẳng mất công đi học, đi tìm hiểu mười cái thứ nhận hiểu điên cuồng này làm gì. Chúng ta cũng đọc qua một lần biết rồi, còn vị nào muốn tìm hiểu thì tùy ý. Chứ thầy nghĩ chúng ta trong lớp này cái thì giờ nó không có mấy, vậy chúng ta nên bỏ cái đạo đoạn này mà tiến sang cái thức âm. Để xin đại chúng đọc cái bài thức âm. Thức âm A Nan thiện nam tử,
tu tham ma đề hành ấm đã hết.
Thức âm A Nan thể thầy, thiện nam tử tu tham ma đề hành ấm đã hết.
Cái gì là cái hành ấm là chứ? Chúng ta đã phá xong được cái sắc ấm. Như chúng mình bây giờ thấy tường, thấy vách, thấy nhà cửa, núi sông, thành đã bị ngăn chặn, không có thông suốt. Thế còn các ngài xong được cái sắc ấm thì các ngài nhìn thấy thông suốt tất cả những cái cảnh trần này, nó không chướng ngại. Thế rồi các ngài lại phá xong được cái thọ ấm, không lãnh thọ cái thân này là mình, cho nên là rời được cái thân, được ý sanh thân, đi lại tha hồ, muốn ở đâu cũng được. Thế là phá xong được cái sắc ấm, rồi lại phá cái thọ ấm, rồi lại thoát được cái tưởng ấm, không đêm không có mộng mị, ngày không có tư tưởng. Đó. Cho nên cái tâm trần lặng an ổn. Thế là phá xong được ba thứ. Bây giờ đến cái hành ấm là cái chuyển động. Cái tâm của chúng mình hiện tại nó đang chuyển động. Chúng ta đã gieo nhân, rồi từ nhân bây giờ nó biến chuyển để đi đến cái kết quả. Cho nên cái tạng thức của chúng mình nó đang chuyển động. Thế là cái hành ấm. Mà cái vị này đã dừng được cái chuyển động ấy lại, cái tâm trừng lặng, thế gọi là giải thoát được cái hành ấm. Giải thoát cái hành ấm tức là cái tâm nó trừng lặng, nó không chuyển động nữa. Thế là cái vị này hành ấm đã hết. Cái then chốt trầm tế của bộ máy sanh tử thường u ẩn chuyển động, thì cái u ẩn chuyển động ấy bỗng nhiên bây giờ nó dừng lại, nó liệt tan, tức là nó không chuyển động nữa. Thế là cái hành ấm nó dừng lại. Cái hành ấm là then chốt trầm tế của bộ máy sanh tử. Thì bởi vì cái tâm chúng ta chuyển động, nó mới thành cái thân này sanh ra, rồi nó lại chuyển động, nó chết đi. Thế cho nên bây giờ cái thân chúng mình đây đang biến chuyển, đang không có, bây giờ thành hình. Thành hình rồi ăn cơm uống nước, bây giờ máu ở trong người mình nó đang chuyển biến, các tế bào nó đang sanh diệt, giờ toàn thân mai đây nó sẽ tan rã. Đấy, như thế gọi là bộ máy sanh tử. Thì cái chuyển biến ấy gọi là cái then chốt trầm tế. Thế từ nó vẫn cứ u ẩn chuyển động như thế. Bây giờ đây nó liệt tan, tức là nó dừng lại, không có sự chuyển động nữa. Bồ Đạt Ca La, Bồ Đạt Ca La ở đây giảng là cái mạch cảm ứng gây nghiệp chịu báo, tức là cái con đường nhân quả của chúng mình đó. Thì bây giờ đứng dừng lại, cái vị tu hành này sắp đại giác ngộ, cái tánh niết bàn mới sắp thôi, là bởi vì mới phá được bốn ấm, hãy còn cái thức ấm nữa. Cho nên chưa, ở đây ví như là sau gà gáy, phương đông đã có ánh sáng, nhưng mà hãy còn cái thức ấm nữa. Sáu căn hư tĩnh, không còn rong ruổi. Bây giờ mọi khi sáu căn của chúng mình chạy theo sáu trần, bây giờ cái hành ấm nó đã dừng lại. Thấy sắc thọ tưởng hành, cả năm ấm nó đã tan. Cho nên bây giờ cái tâm đã trừng lặng, không còn rong ruổi. Thì sáu căn là gọi là hư, nghĩa là nó hư vọng, nó tĩnh lặng trở lại, không còn rong ruổi nữa. Trong và ngoài đều lặng sáng, vào vô sở nhập. Bởi vì mình, tâm tánh của mình đâu có đi đâu, đâu có vào, đâu có ra. Cho nên gọi là cái nhập vào cái chỗ vô sở nhập. Mình trừng lặng cái tâm mình lại, thế thôi. Cho nên có cái thay đổi, trước kia là chuyển động, bây giờ là trừng lặng. Chứ thật ra không có vào đâu cả, cho nên gọi là vô sở nhập, nghĩa là an định cái tinh thần lại, có thế thôi. Thì cái vị này thấu suốt nguyên do thọ sanh, cái vị này đã thấy rõ cái con đường của hành ấm. Mà hành ấm bây giờ nó dừng lại, thì thấy rõ cái sức thức ấm. Cái thức ấm là cái gốc của thọ sanh. Thì cái vị này đã thấy rõ, cho nên cái chủng từ mà lôi cuốn mình đi đầu thai đó, thì cả ngày thấy rõ thì không có bị những cái chủng từ nó lôi cuốn nữa. Nơi mười phương hữu tình, nhận được cái tánh đồng. Đồng thể sáu đã tiêu nhưng chưa vong một, à, tức là nhận cũng như cái khăn thắt thành sáu nút. Bây giờ gỡ được sáu nút thì sáu nó tan, chỉ còn lại cái khăn, à. Thì ở đây nói sáu đã tiêu mà chưa vong một. Nếu nói còn một thì tức là còn một cái nút, nhưng mà thật ra không còn cái nào cả. Cho nên nhận được tánh đồng, đồng một thể. Dụ như trời đã rạng sáng, bây giờ chỉ còn đợi một cái thức ấm nó tan nữa là hoàn toàn trở về tánh viên minh.
Nếu trong tánh đồng với các loài sáu căn hợp hai tự tại, thấy nghe thông nhau, tác dụng thanh tịnh thay thế lẫn nhau.
Sáu căn hợp hai tự tại, thấy nghe thông nhau, tác dụng thanh tịnh thay thế lẫn nhau. Thì con hiểu câu là thế nào? Sáu căn tức là cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu căn. Thì chúng ta mọi khi thì con mắt thì thấy, cái tai thì nghe. Bây giờ đây cả sáu căn nó khi hợp khai tự tại, à, nghĩa là con mắt thấy, bây giờ dùng con mắt để nghe, thế là con mắt với cái tai hợp với nhau. Còn con mắt chỉ thấy, cái tai chỉ nghe thì đó gọi là khai. Vậy thì tùy cái vị này muốn dùng cả sáu cũng được, mà dùng một cái tánh giác cũng được, à. Không bị hệ thuộc, không bị sáu căn nó ngăn cách nữa, coi như một cái thân, một cái tánh giác. Cho nên hợp khai tự tại, cái thấy với cái nghe như một thôi, một cái tánh giác thôi. Cho nên gọi là tác dụng thanh tịnh thay thế lẫn nhau, à. Bây giờ dùng một cái tánh giác, không bị sáu căn nó chỉ ngăn chia nữa, mà vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn biết. Để cái vị này được như thế rồi thì mười phương thế giới với thân tâm của mình, cái thân của mình nó cũng bằng đất cả, thì cái phần tinh thần với cái phần vật chất nó bây giờ nó một thể là cái tánh giác. Cho nên cả pháp giới chỉ như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt, một cái tánh vô lượng quang. Cái vị nào mà được như thế thì gọi là cái thức ấm đã tận. Còn chúng mình bây giờ ở nơi mắt thì cái nhẫn thức, ở nơi tai thì cái nhĩ thức, ở sáu căn là có sáu thức nó hoạt động. Còn bây giờ cả sáu cái thức này nó đã tỉnh ra hết cả rồi. Cho nên trong ngoài sáng suốt một cái tánh giác thôi. Vị này gọi là vượt khỏi cái mạng trược. Chúng ta lấy cái tánh của mình ấy, vô lượng quang, vô lượng thọ, không sanh, không diệt. Nhưng mà bây giờ mắc vào cái thân này, nó có mắt, tai, mũi, lưỡi, sáu căn. Hễ có sáu thức nó hoạt động thì gọi là người sống. Nếu sáu căn mà hư, sáu thức nó không hoạt động nữa thì gọi là người chết. Vậy thì lấy cái sinh hoạt của sáu thức đó, sáu căn thì gọi mà gọi là cái mạng sống của mình. Quên mất cái tánh vô lượng thọ, cho nên gọi là mạng chưa. Thế vị nào mà đã tỉnh ngộ, không bị cái thức ấm nó ngăn che nữa, trở về cái tánh viên minh rồi, thì tức là trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, thì đâu có bị cái mạng trược này nữa. Cho nên cái mạng trược này là vọng, vọng tưởng, vọng tưởng điên đảo, vọng tưởng hư vô. Vọng tưởng điên đảo là chúng ta hư vọng, tưởng lầm, lấy sáu thức làm cái mạng sống của mình, đó là vọng tưởng điên đảo. Trong khi mình vẫn vô lượng thọ mà lại đi nhận sáu cái thức này làm tuổi thọ của mình, cho nên gọi là vọng tưởng điên đảo. Mà cái vọng tưởng điên đảo này là nó xây dựng ở cái vọng tưởng hư vô. Đấy. Vọng nghĩa là huyễn, cái màng lưới hư bóng ảnh, huyễn không có thật. Mà tưởng là bởi vì hiện ở nơi mắt mình vẫn có cái bóng nó hiện lên, ở nơi tai mình vẫn có cái âm thanh, cái âm vang, đó là cái không có nhưng mà nó hiện lên cái hình tướng. Thế cho nên gọi là vọng, là tưởng. Tưởng là nó có hình tướng nhưng mà hình tướng hư vọng, thì gọi là tưởng. Đấy. Nhưng mà đây gọi là cái vọng tưởng. Đấy. Cái đời sống của chúng mình hiện tại bây giờ đang bị mù mịt, mắc vào cái màng lưới những cái bóng ảnh hư vọng, cái gọi là vọng tưởng. Con mắt của chúng mình suốt ngày những cái bóng ảnh nó hiện lên, nó có cái bóng ảnh cho nên gọi là tưởng. Mà nó cứ sanh diệt triền miên, nó như cái màng lưới mà chúng ta bị mắc ở trong. Cái tai những cái âm thanh nó cứ truyền biên ở mắt, ở tai, ở mũi thì những cái mùi thơm hôi, ở lưỡi thì những cái ngọt chua, ở thân thì cái nóng lạnh, đều là những cái thần kinh chúng mình biến ra. Trong sách gọi là duy thức biến, mà chúng ta sống ở trong cái màng lưới đó, cho nên gọi là vọng tưởng. Mà chúng ta lại cứ cho là thật, cho nên gọi là vọng tưởng điên đảo. Tự cái thần kinh của mình biến ra mà lại cho là cảnh ở bên ngoài, rồi cứ mừng giận yêu ghét, cho nên gọi là đồ điên, đồ đảo. Đó là vì chúng mình còn ở trong cái thức ấm. Thế cái vị người ta tu đến đây rồi, người ta bừng tỉnh rồi, những cái hư vọng này không đánh lừa người ta được nữa, cho nên gọi là người ta phá cái thức ấm nó tan. Chẳng những không đánh lừa được mà bây giờ cái màng vô minh này nó tan đi, nó không, đối với cái vị tu hành này nó không có nữa. Thế gọi là cái thức ấm đã phá xong.
Thiện nam tử, xét cùng tánh không của hành trong lúc trở về bản tánh của thức, đã diệt sanh diệt nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt,
nhưng mà chưa viên mãn cái chỗ tinh diệu của tịch diệt, cũng như cái dòng sông đó, nó đã hết sóng rồi nhưng mà nó vẫn cứ thầm thầm ngấm ngầm nó chảy. Bởi vì cái trong cái đáy của nó có dốc, cho nên cái sông nó vẫn tự chảy tuy rằng không có sóng. Bây giờ cái tâm của chúng mình cũng thế, cái hành ấm thì đã dừng lại rồi, sự chuyển động đã dừng, nhưng mà cái tâm nó vẫn tự chuyển, vẫn có một cái chuyển động thầm thầm ở trong. Còn cái thức ấm này, thế cho nên chưa viên mãn cái chỗ tinh diệu của tịch diệt. Tịch diệt tức là thật chợ vắng lặng, thì nó chưa viên mãn. Cái phía trong nó vẫn cứ thầm thầm có cái biến dịch, không có chuyển động nữa. Cái hành ấm đã dừng nhưng mà vẫn còn cái biến dịch sinh tử. Cái hành ấm đấy cũng như cái dòng sông, nó có sóng. Sóng là bởi vì có gió, thế cho nên nó có sóng. Còn đằng này bây giờ không còn một cái gì nữa, nhưng mà tự tánh của nó vẫn chỉ có cái chuyển động ở trong. Thế cho nên chưa viên mãn, chưa vừa trở về cái thật tánh thường trụ, cái tánh thủ lăng nghiêm chưa về được, cho nên gọi là chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt, chưa hoàn toàn chân lập. Con nói tiếp.
Sáu căn tự tại khai hợp, rõ biết tâm niệm mười phương chúng sanh.
Trở về cái tánh giác. Cái tánh giác nó là bản thể, cái Như Lai Tạng đã thấy khắp. Tuy rằng chưa được viên mãn cái chỗ tinh diệu, nhưng cũng đã trở về cái thể, cho nên biết được tâm niệm của mười phương chúng sanh. Con nói tiếp.
Giác chi thông tịch có thể vào tánh bản viên.
Tánh giác biết của mình nó thông tịch. Cái tánh giác biết của chúng ta nó tịch là nó vắng lặng, nó vẫn viên thâm. Bởi vì thể chất của nó, cái tánh của nó là bản viên. Thì cái chỗ đấy, tức là bây giờ mình trở về cái thức ấm, mà cái thức ấm ấy, cái tánh của nó là bản viên. Tánh của nó là cái giác chi nó thông tịch, nhưng mà vẫn còn đeo một cái màng mỏng, một lớp vô minh. Thì bởi vì không ngờ là mình còn một thức ấm nữa, cho nên đã vội cho cái cảnh giác tri thông tịch ấy, đã vội cho đó là rốt ráo chân thường rồi, tưởng là mình đã đến cái quả cùng cực rồi. Còn nói tiếp.
Do không đạt mình còn ở trong thức ấm,
lấy cái sở nhân làm nhân. Lấy cái sở nhân làm nhân, tức là cái thức ấm mà mình đã vội cho là cái thật rồi, là lấy cái như bọn Sa Tỳ Ca La chấp Minh Đế. Đấy, Minh Đế ngoại đạo người ta cho là cái cội gốc. Đấy, cái cội gốc của mình là cái cảnh mù mịt. Minh Đế, chữ Minh đây là mù mịt, hỗn loạn. Nghe cho cái cội gốc của mình là cái cảnh mù mịt. Thế thì cái cảnh mù mịt đây mình lấy làm cái nhân, chứ cảnh minh đế mình lấy làm cái nhân để phát sanh ra vạn vật, là cội gốc của vạn vật chúng mình đây. Thế nhưng mà cái nhân đây thật là nó hãy còn một lớp mình tưởng là cái nhân thật rồi, nhưng nó vẫn còn bị một cái lớp che, cho nên gọi là nhân, lấy cái sở nhân làm nhân, còn bị một cái lớp che nữa. Dĩ nhiên là cái chuyện giảng của thầy nó không được minh bạch, bởi vì cái chỗ đó, bởi vì cái chỗ này là cái chỗ dĩ nhiên là mình chưa tới, còn xa. Cái thầy nói nó không được minh bạch. Chị em nhận cái nghĩa nhân sở nhân ở đây nói cũng như bọn Sa Tỳ Ca La chấp minh đế này, thì lấy cái sở nhân để làm nhân. Cái chỗ mà có cái nhân sở nhân, lấy cái chỗ ấy làm nhân, nghĩa là chúng ta bị cái chân tánh thì là mới thật là sở nhân. Cái chân tánh là chính là cái gốc để phát sanh ra muôn loài. Nhưng mà cái chân tánh bây giờ cái vị tu này hãy còn trở về cái chân tánh, nhưng mà còn một lớp mê ở bậc phù ở ngoài nữa, thành mà đã vội lấy cái nhân mà bị cái lớp mê phù ấy, đã vội lấy cái đó làm sự thật, làm cái gốc của vạn loài. Không biết thầy nói lý tứ thì em hiểu đâu. Lấy cái nghĩa an theo cái chữ ở đây người ta nói nè. Ông Sa Tỳ Ca La ông ấy chấp cái minh đế, nhắc lại đó. Cái nhân của vạn loài, tức là cái chân tâm bản tánh của chúng mình, là cái nhân để phát sanh ra vạn pháp. Nhưng mà bây giờ mình lại hãy còn một lớp mê nó che phủ cái chân tánh, mà mình lại cho là mình đã nắm được cái nhân phát sanh ra vạn loài rồi. Thế cho mà chính thật ra bây giờ chỉ còn bỏ một lớp mê nữa thì sẽ hiện rõ cái nhân ấy. Nhưng mà đấy, cho nên mà mình đã vội mình chấp cái sở nhân làm cái nhân. Không biết thầy nói chị em hiểu không?
Đó.
Nhận không?
Dạ.
À, nhận được. Các con cứ y vào chữ mà nhận ra. Cho nên gọi là chấp lấy cái sở nhân mà đã vội gọi là nhân. Thế vậy như bọn Sa Tỳ Ca La chấp cái minh đế. Cái minh đế tức là một cái cảnh nó còn tối tăm, đâu đã thật là cái chân tánh của mình. Thế mà lại nhận cái cảnh tối tăm này là cái nguồn gốc phát sanh ra vạn vật. Thế cho nên mê mất cái tánh bồ đề, mê muội cái bồ đề, mà thành ra mất cái chi kiến chân thật. Lập cái tâm sở đắc thành cái quả sở quy. Đó, cái tâm sở đắc là cái vị này đã tu đến cái chỗ phá xong được cái hành ấm, chỉ cái thức ấm nó hiển lộ, đó là cái tâm sở đắc. Tu cái chỗ tu đến cái chỗ ấy, phá xong được sắc thọ tưởng hành, bây giờ cái thức ấm nó hiển lộ, đó là cái tâm chỗ ông ấy tu, ông ấy đến cái chỗ ấy, cái tâm sở đắc, mà cho đã cho cái chỗ ấy là cái rốt ráo rồi, là cái quả mình tu, cái chỗ mình đến là rốt ráo rồi, gọi là cái kết quả phở quy rồi. Nhớ là mới tu được được một nửa, gần hết, gần xong, chưa đến chỗ sao mà đã vội nhận cái chỗ ấy là kết quả rồi. Như thế trái với tánh viên thông là chưa nắm được thật cái tánh viên thông, mà thì đâu đã được thật niết bàn. Cho nên trái với tánh viên thông, ngược với đạo niết bàn mà thành ngoại đạo, chứ không phải là chánh giác. Tức là các ngài hãy còn cái thức ấm nữa chưa phá xong, mà các ngài đã tự cho là mình chứng quả Phật rồi.
Thiện nam tử khác cùng tánh không của hành, đã diệt sanh diệt nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt.
Đã trở về cái chân tâm, nhưng mà hãy còn một lớp vô minh nữa, hãy còn cái thức ấm. Cho nên đây nói chưa viên mãn cái chỗ tinh diệu của tịch diệt. Con hiểu thế nào gọi là tịch diệt, thế nào con gọi là tịch, mà thế nào con gọi là diệt. Con nói là tánh niết bàn là đúng rồi, nhưng mà chữ tịch ở trong tánh niết bàn nghĩa là gì, và chữ diệt nghĩa là gì? Nếu mà vắng thì đối với động.
Dạ.
Còn cái chữ tịch đây nghĩa là nó là bản thể của cả động lẫn tĩnh. À. Xưa nay nó không vắng, nó không động mà nó cũng không vắng. Đó là tịch, nó là bản thể của cả động lẫn tĩnh, cả vắng lẫn động. Thế mà chữ diệt đây cũng thế, xưa nay nó không hề có sanh, nó không hề có diệt, nó là bản thể của cả sanh lẫn diệt. Thế cho nên cái vị này mới chưa tới được cái chỗ tinh diệu của tịch diệt. Chỗ tinh diệu tức là như vừa nói đó, nó là bản thể của cả động lẫn tĩnh. Xưa nay nó không có động có tĩnh, nó là bản thể của cả động lẫn tĩnh. Mà chữ diệt đây là nó là bản thể của cả sanh lẫn diệt, cho nên gọi là cái tinh diệu của tịch diệt. Con nói tiếp.
Dạ. Lấy đây làm tự thể của mình,
có cho rằng có khả năng nhưng mà phi năng.
Dạ, nhưng mà
năng mà phi năng.
Dạ.
Nghĩa là thế nào? Bởi vì muôn loài nó cũng có cái chân tâm bản tánh của nó. Đây ngài tự thấy, bởi vì ngài còn bị một cái lớp thức ấm nó ngăn che, cho nên ngài tự thấy ngài là bản thể. Ngài sinh ra muôn loài vạn vật. Nghĩa ở đây Phật gọi cái vị này là Ma Hê Thủ La Thiên ở trên cõi trời. Ngài tự thấy cái thân của ngài ở khắp cả vô biên, cho nên ngài cho ngài là bản thể của hết thảy vạn pháp. Cần nói tiếp.
Tiếp. Mê muội bồ đề, mất chánh chi kiến, lập tâm năng vi, thành quả năng sự.
Năng là có khả năng, vi là làm, tức là cái thức ấm, cái tâm thức của chúng mình nó có khả năng nè. Thế nhưng mà nó tuy nó có khả năng nhưng không phải là sự thật. Ở đây mình cái tâm năng vi, cái tâm mình thì nó có khả năng đấy, nhưng mà mình lại cho là nó đã làm thành sự việc, kết quả rồi thì không phải. Cũng như chúng ta trong cái tâm đấy, thì có cái tâm rộng rãi, nhưng mà mình thật chưa có bát thí hết cả. Thế là cái tâm rộng rãi thì có, nhưng mà chưa có làm cái việc bát thí. Thế ở đây của Ngài, cái tâm thức thì dĩ nhiên từ nó mà sinh ra các vạn sự, nhưng mà sinh ra cái thân mình cảnh của mình thôi, chứ đâu có sinh ra thân cảnh của người khác. Thế thì cái tâm của mình ấy, nó có khả năng đấy, nhưng mà cái việc làm thì đây không phải là sự thật. Cho nên cái vị này lập cái tâm năng vi, cho là đã có cái quả năng, năng sự là cái sự việc mình làm được. Cái lỗi là cái thức ấm, tức là còn ở trong đường mê mà không biết, cái tưởng là mình đã chứng quả Phật rồi, tưởng là mình hoàn toàn rồi. Như lời ở chỗ đây nói thì có các vị ở trên cõi trời Mahi Thủ La tự thấy cái thân mình ở khắp, ở vô biên, rồi cho rằng mình là chúa tể phát xuất ra, sinh ra muôn loài.
Thiện nam tử xét cùng tánh phong các thành.
Trên bài trên đã giảng cái chỗ viên mãn, chỗ tinh diệu của tịch diệt nói xong rồi. Bây giờ tiếp, trong lúc quay về thấy có sở quy, nghĩa là gì? Thấy mình có cái chỗ để mình quay về. Thế tức là không biết là cái tâm của mình. Tâm của mình thì tâm với mình là một, đâu có chỗ nào mà quay về nữa. Còn đây thấy có chỗ quay về, tức là cái kết quả này nó chưa phải mình à. Cho nên thấy có chỗ quay về. Tiếp, nói tiếp thì để nhận nghĩa.
Dạ yeah. Tự nghĩ từ thân tâm đến mười phương hư không đều do thể chân chân thường này sanh ra.
Đã thể chân thường này sanh ra. Như thế, con đọc tiếp một câu nữa.
Dạ. Ở trong sanh diệt sớm cho là thường trụ, chẳng những lầm tánh bất sanh mà cũng mê cả tánh sanh diệt.
Đây đấy, ông gọi cái thức ấm ấy, tức là hãy còn sanh diệt, mà ông ấy đã cho đó là tánh chân thường. Thế cho nên ông ấy lầm cái thức ấm là cái chân tánh, tánh chân thường, thành ở trong sanh diệt mà đã tưởng là mình được thường trụ. Thế là thành không biết cái tánh vô sanh, mà chính mình đang ở trong sanh diệt lại cho là thường trụ, cho nên cũng không biết luôn cả cái sanh diệt nữa. Ở đây gọi là chấp thường phi thường, nghĩa là lấy cái phi thường này mà lại cho là chân thường. Thế rồi làm sao con nói tiếp?
Dạ, bất chánh chi kiến lập tâm nhân y thành quả vọng kế.
Đây đặc biệt ông ấy lầm nhận cái thức ấm còn sanh diệt, ông ấy lầm nhận là tánh chân thường. Ở đây gọi là lập tâm nhân y thành quả vọng kế. Nè, cái tâm nhân là tu nhân ở cái nhân địa, còn y vào cái tâm nhân địa tu hành mà đã cho vội cho nó là cái quả, tức là mình đã kết quả rồi. Vọng kế là mình lầm, mình tính toán sai, lầm cho là cái quả đã đến, đã kết quả, nhưng thật ra mình còn đang ở cái tâm địa tu hành mà thôi, chứ chưa kết quả. Tóm lại vẫn chỉ một cái nghĩa là lầm, tới cái thức ấm chưa phải là được cái chân tâm mà đã lầm. Thì ở đây ông ấy đặc biệt ông ấy lầm về cái chuyện sanh diệt và chân thường.